Nhà vua thấy đó là đúng, cho nên ông bằng lòng. Nhưng bằng lòng mà ông liền giết ở phía sau để đối lại: minh minh thường tự tại, diệt miết mục tất sanh quái, kiến quái bất kiến quái, kỳ quái tất tự hoại. Dịch: rõ ràng thường tự tại, cũng ấn mắt làm quái, thấy quái chẳng thấy quái, quái ấy ắt tự hoại. Nên mình thấy những cái lăng xăng như qua đốm đó là quái, nhưng mà mình không có bị cái quái đó nó dẫn nó lôi, thì cái quái ắt tự hoại. Cho nên ở đây nó hợp với cái chỗ mà tôi thường khuyên quý vị tu, muốn tâm mình an tịnh thì phải sao? Những niệm dấy lên mình biết là hư dối, đó là thấy quái, mà mình không theo cái quái đó thì quái nó tự quái chứ có gì đâu. Chứ còn mình nó là quái mà mình theo nó thì mình tạo thêm quái nữa, phải không? Đó, thấy quái mà mình không theo nó thì tự nhiên nó thấy quái. Đưa thượng sĩ đọc, thượng sĩ đọc là thích. Rồi đây cái lời ông vua khi mà ông sắp từ trần: sao vua kém vui, thượng sĩ viết thơ hỏi thăm bệnh tình. Vua đọc thơ trả lời bằng bài kệ như sau: viêm viêm thử khí hãn thông thân, vị tàn uyển ngã nương sanh khố. Dịch: hình hực hơi nóng mồ hôi toát, chưa hề thấm ướt khố mẹ sanh. Nghĩa là tôi đau, đau rất là dữ dằn, đau sắp chết. Cái thân thể này nó hành hạ khổ nhọc lắm, cho nên nó hừng hực hơi nóng toát mồ hôi. Tuy vậy mà cái khố mẹ sanh nó không có thấm chút mồ hôi nào. Khố mẹ sanh là cái gì? Tức là cái sẵn có từ thuở nào của mình đó, cái đó không dính dáng gì hết. Như vậy thì quý vị thấy ông vua đau sắp chết mà ông nói được hai câu này thì ông thấy thân hoại, còn có cái không hoại không? Ông thấy vậy thì ông quá tỉnh rồi, phải không? Còn chúng ta khi đau khi bệnh thì cứ lăn qua lộn lại rên rỉ đau khổ vì cái thân này, thân này là mình, cho nên nó sắp hoại là mình khổ lắm. Còn ngài nói tuy nó hành hạ đau đớn, ai chết cũng phải hành hạ đau đớn, nhưng mà cái đau đớn đó nó không có làm cho mình mất cái chân thật, cái chân thật nó vẫn hiện tiền. Đó là một ông vua Trần Thánh Tông, để ông là nó giặc, ông ít đi tu lắm, vậy mà ông còn thấy được như thế đó. Bây giờ qua tới ông tướng, tức là Tuệ Trung Thượng Sĩ, cho quý vị thấy cái đặc biệt của ông. Ông thì nhiều lắm, tôi chỉ dẫn một đoạn nhỏ thôi để cho quý vị thấy một ông tướng. Hai ông vua rồi, phải không? Bây giờ thấy ông tướng. Ông tướng mà ông khi ngộ đạo rồi, sau này ông có làm nhiều bài thơ bài kệ. Nhưng trong thơ kệ đó thì đây ông làm bài kệ gọi là thị chúng hưu tầm thiếu thất giữ tào khê, thể tính minh minh vị hữu mê, cổ nguyệt chiếu phi quang viễn cận, thiên phong suy bất giảng cao đê, thu quang hát bạch tùy duyên sắc, liên nhị hồng hương bất trước nê, diệu khúc bản lai tu cử sướng, mạc tầm nam bắc giữ đông tê. Tê tức là tây. Ở đây chúng ta dịch bảo chúng thôi tìm thiếu thất với tào khê, thể tính sáng tròn chẳng từng mê, nào ngại xa gần trăng vẫn chiếu, thấp cao gió thổi chẳng ưa chê, ánh thu đen trắng tùy duyên hiện, sen nở hương nồng chẳng dính nhơ, khúc nhạc xưa nay nên gãy hát, chớ tìm nam bắc với đông tây. Như vậy thì ngài khuyên mọi người chúng ta đừng tìm đến thiếu thất. Thiếu thất là chỗ nào? Chỗ tổ Đạt Ma. Thiếu thất đó Rồi Tào Khê là ai? Ở chỗ lục tổ. Chúng ta tu chứ mà thích đi tìm chỗ của tổ Đạt Ma tu là Thiếu Lâm Tự. Rồi chỗ của lục tổ tu là ở chùa Hoa Nam, Tào Khê. Chứ muốn tìm cái đó, mơ ước khi nào đi được mới thỏa nguyện, phải không? Đó. Nghĩa là đừng có tìm chi mấy chỗ đó. Thể tính sáng tròn chẳng từng mê. Nơi mình có cái thể tính tròn sáng chưa mê bao giờ. Sao không tìm cái đó mà đi tìm chi chỗ các ngài, những di tích chứ cũ xì rồi, phải không? Nó thay đổi biết bao nhiêu lần rồi mà cứ mong tìm cái đó, mà cái thật tròn sáng sẵn đây mà không ngó ngàng. Đó, quý vị thấy chúng ta giống không? Ít bữa thì tổ chức đi đi sang Trung Quốc để tới tới núi để tìm tổ Bồ Đề, tìm tổ Huệ Năng, vân vân, nhưng mà cái tròn sáng của mình là không thành tiền. Ai gần ai xa nó tìm chưa tốn tiền mà mệt nhọc mà chịu tìm, còn cái này nó sẵn có, khỏi tốn tiền, khỏi mà chọc mà không chịu. Đó là cái lời ngài khuyên để cho chúng ta thấy rằng thể tánh sáng tròn chẳng từng mê, chưa bao giờ mê, sẵn đó mà sao không tìm. Nào ngại xa gần trăng vẫn chiếu, thấp cao gió thổi chẳng ưa chê. Nghĩa là trăng nó chiếu soi, nó không nói chỗ này xa chỗ kia gần hết. Chỗ gần nó rọi, chỗ xa nó bỏ, mà chỗ nào nó cũng chiếu hết. Cũng như gió thổi, chỗ cao, chỗ thấp gì nữa cũng không có chê. Trên cao nó thổi, dưới thấp nó cũng thổi, cho nên không có chê khen. Như vậy, để nói lên rằng, cái tâm chân thật thanh tịnh đó, nó sẵn sàng, không có bị cái gì làm cho nó khuất hay là bị che đi. Mà lúc nào nó cũng sẵn sàng, mà nó không có ở cái phân biệt, cái khen chê mặt nào hết. Ánh thu đen trắng tùy duyên hiện, sen nở hương nồng chẳng dính nhơ. Nghĩa là mùa thu thì có thấy hình ảnh đen, hình ảnh trắng, đó là tùy duyên. Chứ còn hoa sen nở thì lúc nào cũng thơm, chứ không có hôi. Đó là để chỉ cho cái hoàn cảnh có khi hay khi dở, chứ còn cái chân thật lúc nào nó cũng là trong sáng, cũng tốt đẹp. Rồi một cái câu mà ngài nhắc, khúc nhạc xưa nay nên gãy hát, chớ tìm Nam Bắc với Đông Tây. Mình đã có cái bản nhạc, từ thở nào nó tuyệt diệu mà không chịu gãy cái bản nhạc đó mà hát lên cho ta nghe, phải không? Cái này nói chúng ông gì đây? Ông Quốc Bảo rồi. Mình có cái bản nhạc mà đã sẵn, từ thở nào trong đó nó hay đáo để kỳ diệu mà không gãy, mình lên hát. Rồi còn tìm Nam Bắc với Đông Tây làm gì, phải không? Gãy cái bản nhạc đó hát thì kỳ diệu. Rồi hát là ai nghe cũng phải tỉnh, phải sáng chứ không phải buồn. Thường thường thế gian nhạc đánh lên có khi người ta khóc, ta buồn, nhưng mà nhạc này gãy lên thì ai nấy cũng tỉnh hết. Vậy thì ráng đánh cái nhạc cho mọi người tỉnh, chứ đừng đánh cái nhạc mà mọi người mê.